Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 10 tháng 11 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Jen Kabua theo dõi tin tức. Chương trình Đức Thánh Cha viếng thăm Assisi nhân ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 5.
Vatican. Ngày 8 tháng 11, Vatican đã công bố chương trình chi tiết cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Assisi vào thứ Sáu ngày 12 tháng 11 để gặp gỡ người nghèo.
Cuộc viếng thăm lần này tại Assisi, quê hương của Thánh Francisco, sẽ là cuộc viếng thăm cá nhân. Trong đó, Đức Thánh Cha chia sẻ những giây phút lắng nghe và cầu nguyện với khoảng 500 người nghèo từ khắp châu Âu. Đức Thánh Cha sẽ đến Assisi vào lúc 9 giờ sáng. Chào đón Đức Thánh Cha tại sân đền thờ Thánh Francisco Assisi, ngoài các cấp chính quyền còn có những người nghèo. Họ tạo thành một vòng tay ôm, biểu tượng để chào đón Ngài. Một số người nghèo cũng trao các biểu tượng cho Đức Thánh Cha, áo khoác và gậy của người hành hương, với ý nghĩa là mọi người, như những người hành hương, đến những nơi của Thánh Francisco để lắng nghe lời Ngài. Sau khi vào đền thờ Assisi, 6 người nghèo sẽ chia sẻ chứng từ bằng các ngôn ngữ Pháp, Ba Lan, Tây Ban Nha và Ý. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ đáp lời họ. Sau nửa giờ nghỉ giải lao, lúc 11 giờ, mọi người vào lại trong đền thờ và cùng tham dự giây phút cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha. Trước khi kết thúc, quà tặng của Đức Thánh Cha được phân chia cho người nghèo. Đức Thánh Cha trở về Vatican bằng trực thăng, trong khi những người nghèo được Đức Cha Domenico Sorrentino, giám mục của Assisi, đãi cơm trưa.
Giáo hội Ba Lan mời gọi quyên góp giúp người tị nạn.
Ba Lan, liên quan đến tình cảnh đặc biệt nghiêm trọng của người tị nạn ở biên giới Ba Lan và Belarus, Đức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan, mời gọi các tín hữu tham gia cuộc lạc quyên vào Chủ nhật ngày 21 tháng 11 để giúp đỡ những người khốn khó từ Belarus.
Ngày lạc quyên sẽ được tổ chức vào cuối các thánh lễ trong toàn giáo hội Ba Lan. Giải thích lý do, Đức Tổng giám mục Gadecki nói rằng, bất kể người di cư đến trong hoàn cảnh nào, họ chắc chắn cần sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất của chúng ta. Kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng di cư, Giáo hội Ba Lan trong chừng mực có thể đã cố gắng giúp đỡ những người đến tị nạn, nhưng cũng lưu ý rằng nhu cầu còn lớn hơn nhiều. Theo tin tức mới nhất, quân đội Ba Lan đã triển khai thêm 12.000 binh sĩ ở biên giới với Belarus nhằm tăng cường lực lượng cảnh sát và lính biên phòng đã hoạt động ở đó. Các bản tin chưa được kiểm chứng vào phút chót cho biết các cơ quan thực thi pháp luật Ba Lan đã sử dụng khí ga để ngăn chặn vài trăm người di cư, chủ yếu đến từ Trung Đông, Iraq và Afghanistan, vượt qua hàng rào thép gai đã được dựng dọc theo biên giới Belarus trong hơn một tháng qua. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak, những người di cư, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ vị thành niên, sẽ bị lực lượng bảo vệ có vũ trang của Belarus đẩy về biên giới với Ba Lan. Bà Svitlana Tsikhanouskaya, nhà bất đồng chứng kiến người Belarus và lãnh đạo phe đối lập chống Tổng thống Alexander Lukashenko khi lưu ý đến trách nhiệm của Tổng thống Belarus hiện tại về các cuộc tấn công hỗn hợp nhằm vào Ba Lan và Lithuania, kêu gọi Liên minh châu Âu và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhanh chóng can thiệp. NATO đã lên án việc nhà chức trách Belarus sử dụng những người di cư cho các cuộc tấn công hỗn hợp, trong khi Ủy ban châu Âu bày tỏ quan ngại về nỗ lực gây bất ổn liên minh của chế độ Lukashenko.
Các giám mục Pháp cam kết thay đổi sau báo cáo về lạm dụng tính dục.
Lộ Đức. Các giám mục Pháp đã kết thúc hội nghị mùa thu được tổ chức tại Lộ Đức từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 11. Trong số các chủ đề chính là thảo luận về báo cáo của Ủy ban độc lập về nạn lạm dụng tính dục trong giáo hội. Các giám mục hứa đổi mới cách quản trị của giáo hội sau báo cáo về nạn lạm dụng tính dục trong giáo hội.
Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp Eric de Moulin Beaufort nhìn nhận rằng giáo hội tại Pháp phải bắt đầu một con đường thanh tẩy và canh tân. Trong bài phát biểu kết thúc đại hội, Ngài cho biết các giám mục đã bỏ phiếu thông qua một sự đổi mới rộng lớn các thực hành quản trị của chúng ta ở cấp giáo phận và cấp quốc gia của giáo hội ở Pháp. Đức Tổng giám mục de Moulin Beaufort lưu ý rằng các giám mục đã công khai công nhận trách nhiệm tập thể của giáo hội của họ và bắt đầu con đường nhìn nhận và sửa chữa, mở ra khả năng hòa giải và bồi thường cho các nạn nhân. Ngài nói thêm rằng giáo hội ở Pháp đã thực hiện bước này trong khi nghĩ đến mỗi và mọi nạn nhân, mỗi trẻ em, cậu bé, cô bé và thanh thiếu niên, những người thầm khóc trong sâu thẳm tâm hồn và có khả năng sẽ vẫn còn như vậy cho đến ngày cuối cùng của cuộc sống trưởng thành của họ. Theo Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đã đến lúc cần có một sự thay đổi sâu sắc ở cấp độ thể chế. Ngài nói, bắt đầu từ việc xem xét các nạn nhân, chúng tôi đã quyết định bắt đầu làm việc về cách thức hoạt động của giáo hội của chúng ta một cách rộng rãi. Ngài chỉ ra rằng, những bước này trùng hợp với tiến trình thượng hội đồng đang diễn ra, được khai mạc bởi Đức Thánh Cha Francisco vào tháng 10. Vào hôm ngày 7 tháng 11, trong giây phút suy tư và thống hối, tưởng nhớ vô số các nạn nhân bị lạm dụng tính dục trong giáo hội, các giám mục Pháp đã quỳ gối trước thánh giá ở quảng trường trước đền thờ Đức Mẹ Mân Côi và cầu nguyện xin ơn tha thứ. Trong cuộc họp báo sau khi kết thúc hội nghị các giám mục, Đức Tổng giám mục Demoulin Beaufort đã trình bày các biện pháp được các giám mục Pháp thông qua để chống lại nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Các ngài xin Đức Thánh Cha cử một đoàn thanh tra để đánh giá nhiệm vụ bảo vệ trẻ vị thành niên và nếu cần thiết, đưa ra sự giám sát cần thiết sau cuộc thanh tra. Một số quyết định khác như việc thành lập một tòa án giáo luật sẽ được chính thức thành lập vào ngày 1 tháng 4 năm 2022. Nó sẽ thực hiện quyền tài phán đối với tất cả các giáo phận để xét xử sơ thẩm. Ở cấp độ dân sự, việc ký kết các nghị định thư giữa các giáo phận và các công tố viên sẽ được phổ biến rộng rãi hơn. Hệ thống này đã được giới thiệu ở 17 giáo phận, bao gồm cả Paris. Hội đồng giám mục cũng thông báo thành lập một cơ quan nhìn nhận và đền bù do bà Marie de Combe de Vaucresson, luật sư và giám đốc của Bộ Tư pháp đứng đầu. Quỹ bồi thường sẽ được tài trợ bằng việc chuyển giao bất động sản và động sản của Hội đồng giám mục và các giáo phận.
Ngoại trưởng Tòa Thánh thăm Nga
Moscow, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh thăm Nga từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 11. Chương trình viếng thăm gồm gặp ông Miki Mishustin, Thủ tướng Liên bang Nga, các cuộc đàm phán với ông Sergei Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga và buổi trò chuyện với Đức Tổng giám mục Hilarion của Volokolamsk, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thường vụ Chính thống Moscow.
Theo một số quan sát viên, quan hệ Tòa Thánh Nga hiện đang phát triển mang tính xây dựng cả cấp độ liên bang và sự tương tác giữa Chính thống Nga và Giáo hội Công giáo. Liên kết của hai giáo hội với Vatican dựa trên những quan điểm truyền thống về các vấn đề gìn giữ hòa bình, bảo vệ các giá trị nhân văn và nền tảng đạo đức của xã hội. Trên nhiều khía cạnh, đó là sự hiểu biết chung về các quá trình toàn cầu của sự phát triển thế giới, đối thoại chính trị song phương tích cực được tiến hành trên tinh thần hiểu biết lẫn nhau. Nga đánh giá cao những nỗ lực của Tòa Thánh trong việc ủng hộ tính ưu tiên của luật quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, các cách thức giải quyết xung đột hòa bình và ngoại giao. Chuyến thăm của người đứng đầu ngành ngoại giao Vatican sẽ là cơ hội tốt để thảo luận về tình hình quan hệ Vatican-Nga hiện nay, cũng như những vấn đề cấp bách nhất trong chương trình nghị sự quốc tế, bao gồm cả hợp tác đa phương. Lập trường và quan điểm của Vatican là thành viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu và là quan sát viên của Liên Hợp Quốc và Hội đồng châu Âu, đóng góp một nhân tố quan trọng trong chính trị quốc tế hiện nay. Về vấn đề quốc tế, hai bên sẽ đặc biệt chú ý đến tình hình ở Syria, Libya và các nước khác ở Trung Đông và Bắc Phi, cũng như ở Afghanistan và khu vực Gaza. Trong bối cảnh tìm kiếm các cách giải quyết hòa bình, các cuộc khủng hoảng, ngăn chặn thảm họa nhân đạo và bảo vệ các Kitô hữu trong các vùng xung đột chống khủng bố quốc tế. Về hợp tác song phương, khoa học và triển vọng tương tác trong các lĩnh vực khoa học và giáo dục, y học, văn hóa và nhân đạo sẽ được thảo luận. Qua Bộ Giáo dục và Khoa học Nga, một thỏa thuận đã được chuẩn bị để ký giữa Liên bang Nga và Tòa Thánh về việc công nhận giáo dục đại học, văn bằng và học vị. Các liên kết hữu ích đã được thiết lập giữa các cơ sở y tế của Nga và Vatican dành cho trẻ em. Các dự án chung trong lĩnh vực khoa học lịch sử đang được tiến hành với việc bãi bỏ các hạn chế liên quan đến đại dịch. Hợp tác văn hóa song phương sẽ tăng cường trao đổi các cuộc triển lãm, biểu diễn của các nhóm sáng tạo và tôn giáo.
Người Công giáo Singapore tiếp tục là ánh sáng hy vọng cho quốc gia.
Singapore. Trong một tuyên bố gửi đến hãng tin Fides, Đức Tổng giám mục William Goss của Tổng giáo phận Singapore khẳng định, trong thời điểm khó khăn, các Kitô hữu ở Singapore đã cùng làm việc trong sự hiệp nhất và liên đới để tiếp cận những người cần sự gần gũi và lòng trắc ẩn, xua tan bóng tối tuyệt vọng bằng ánh sáng hy vọng.
Đức Tổng giám mục ca ngợi các Kitô hữu đã sống tinh thần thông điệp Fratelli Tutti, đặc biệt trong bối cảnh các Kitô hữu chỉ là nhóm thiểu số. Theo Ngài, trong gần 2 năm qua, chúng ta đã sống chung với đại dịch và chúng ta đã thấy nó là nguyên nhân chung gây đau khổ cho nhân loại. Tuy nhiên, ngay cả trong thời kỳ tăm tối, các cộng đoàn đức tin trên khắp thế giới và ở Singapore đã là những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm tối. Các Kitô hữu đã cùng làm việc trong sự hiệp nhất và liên đới để tiếp cận những người cần gần gũi và lòng trắc ẩn, xua tan bóng tối tuyệt vọng bằng ánh sáng hy vọng, quan tâm huynh đệ. Ngài lưu ý rằng, trong thời điểm đại dịch xảy ra, các tôn giáo đã cùng làm việc, mang lại niềm hy vọng và nâng đỡ lẫn nhau. Một dịp để tái khẳng định tinh thần hợp tác hiệu quả này là lễ hội ánh sáng Deepavali của Ấn giáo gần đây. Lấy gợi ý từ chủ đề trọng tâm của ngày lễ, cử hành chiến thắng của ánh sáng trên bóng tối, điều thiện chiến thắng cái ác, chiến thắng của khôn ngoan trước sự u tối và tình yêu trước sự sợ hãi. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh, sự hài hòa và những điểm nhấn chung gắn kết các Kitô hữu về mặt thiêng liêng với các tín đồ của các tôn giáo khác. Trích lời Đức Thánh Cha, vị mục tử nói, thắp sáng những ngọn đèn nhỏ trong trái tim mọi người, những ngọn đèn nhỏ của tin mừng, hầu mang lại một chút tình yêu và hy vọng là sứ vụ của Kitô hữu. Theo Đức Tổng giám mục, những ngọn đèn lễ hội Deepavali thực sự nhắc nhở chúng ta về hành động tôn thờ Thiên Chúa qua việc giữ cho ngọn đèn đức tin và đức ái luôn được thắp sáng và chiếu tỏa. Vì điều này, các Kitô hữu tiếp tục dấn thân, không ngừng đối thoại và gần gũi thiêng liêng với các tín đồ của các tôn giáo khác. Ngài hy vọng các tín đồ của tất cả các cộng đồng tôn giáo sẽ thúc đẩy tình huynh đệ tại Singapore. Theo số liệu năm 2020, dân số Singapore là 5,7 triệu, trong đó 31,1% là Phật giáo. Các Kitô hữu chiếm 18,9%, Hồi giáo 15,6%, Đạo giáo 8,8%, Ấn giáo 5%, 0,6% thuộc tôn giáo khác, trong khi khoảng 20% tuyên bố không theo một tôn giáo nào. Số người Công giáo tại Singapore là 330.000 người.
Giáo hội Peru tham gia kỷ niệm 200 năm quốc gia được độc lập.
Lima, trong thời gian này, Giáo hội Peru đang tham gia vào các sáng kiến được thúc đẩy bởi các tổ chức chính phủ, hàn lâm và dân sự, kỷ niệm 200 năm quốc gia được độc lập khỏi Tây Ban Nha.
Để thực hiện sáng kiến trên, Hội đồng Giám mục đã thành lập một ủy ban về các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của giáo hội trong việc xây dựng và độc lập của quốc gia. Ủy ban đã công bố logo của sự kiện, được chọn bởi một ban giám khảo đặc biệt trong số 53 các đề xuất đến từ khắp nơi trên đất nước. Này bạn trẻ, hãy trỗi dậy, bạn là ngôn sứ của kỷ niệm 200 năm, là khẩu hiệu của Ngày Giới Trẻ Quốc gia đầu tiên của Peru sẽ cử hành từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 11. Với mục đích suy tư và nhìn nhận tầm quan trọng của giới trẻ, đất nước dưới ánh sáng của năm độc lập. Đại hội 200 năm độc lập, Giáo hội Trái tim của Peru dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2022. Hôm 29 tháng 10, Đức Tổng giám mục Miguel Cabrescos Vidarte của Tổng giáo phận Trujillo, Chủ tịch Hội đồng giám mục Peru và Hội đồng giám mục châu Mỹ Latin đã nhận huân chương 200 năm độc lập của Peru do chính quyền khu vực Cajamarca, quê hương của ngài trao tặng.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 10 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Cử hành Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 5 tại Vatican.
Kính thưa quý thính giả, Chủ nhật ngày 14 tháng 11 tới đây, Giáo hội sẽ cử hành Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 5. Sáng kiến Ngày Thế giới Người nghèo được Đức Thánh Cha Francisco thiết lập qua thông thư Lòng thương xót và nỗi khốn khổ, được ban hành vào năm 2016 vào cuối năm Thánh Lòng thương xót, với mong muốn thúc giục giáo hội và các tín hữu đi ra để gặp gỡ với sự nghèo đói theo nhiều nghĩa khác nhau mà nó thể hiện trong thế giới hiện đại, và đưa tay ra giúp đỡ những người khốn khổ nhất. Đức Thánh Cha giải thích trong sứ điệp Ngày Thế giới Người nghèo năm 2017 như sau. Vào lúc kết thúc năm Thánh Lòng thương xót, tôi muốn cung cấp cho giáo hội một Ngày Thế giới Người nghèo để trên khắp thế giới, các cộng đồng Kitô giáo có thể trở thành một dấu hiệu to lớn hơn bao giờ hết về lòng bác ái của Chúa Kitô đối với những người rốt hết và những người khốn khổ nhất. Chủ đề được chọn cho Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 5, trích từ Phúc âm Thánh Marco. Người nghèo, anh em luôn có ở ngay bên. Trong sứ điệp cho ngày này, Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ kêu gọi các Kitô hữu và các chính phủ trên toàn thế giới can thiệp khẩn cấp và theo một cách thức mới, bởi vì số người nghèo do đại dịch cũng đã gia tăng nhanh. Chúng ta cần thay đổi lối sống vì chính sự ích kỷ là nguyên nhân dẫn đến nghèo đói. Theo Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, chủ đề được Đức Thánh Cha chọn cho Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 5, kêu gọi các tín hữu chú ý nhìn vào Chúa Giêsu để khám phá ra rằng nơi Người và trong lời của Người, chúng ta không chỉ tìm thấy ý nghĩa thực sự của nghèo khó, mà trên hết là khả năng nhận ra người nghèo. Đức Thánh Cha mạnh mẽ khẳng định, những ai không nhận ra người nghèo là phản bội giáo huấn của Chúa Giêsu và không thể là môn đệ của người. Người nghèo ở trung tâm hành trình của giáo hội. Như mọi năm, Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ Tái Truyền Giảng Tin Mừng đã tổ chức các sáng kiến khác nhau trong tuần lễ trước Ngày Thế Giới Người Nghèo.
Trước hết là cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với người nghèo tại Assisi. Thứ Sáu ngày 12 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm cách cá nhân Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Các Thiên Thần tại Assisi, quê hương của Thánh Francisco. Sau đó, Ngài sẽ gặp một nhóm 500 người nghèo đến từ các nước châu Âu và sẽ dành một chút thời gian để lắng nghe chia sẻ của họ và cầu nguyện với họ. Đức Thánh Cha sẽ được người nghèo chào đón và sẽ tặng cho Ngài chiếc áo choàng và cây gậy của người hành hương và đồng hành với Ngài tiến vào Vương Cung Thánh Đường. Đầu tiên, Đức Thánh Cha sẽ dừng lại để cầu nguyện tại nhà nguyện Porciuncola, một trong những nơi quan trọng nhất trong cuộc đời của Thánh Francisco, người rất thích tiếp đón các anh em của mình, vô số những người nghèo, và là nơi Thánh Clara quyết định dâng mình cho Chúa. Tại đó, Đức Thánh Cha cũng sẽ thực hiện một cử chỉ quan trọng. Vào cuối cuộc gặp gỡ, Ngài sẽ làm phép một tảng đá được lấy từ Porciuncola để tặng cho một số đại diện của nhà cư trú dành cho người vô gia cư có tên Vườn Hồng Thánh Francisco ở Texarto. Nơi này được hội huynh đệ địa phương của dòng Phan Sinh tại thế ở Texarto, thành phố Gieca Fiume của Croatia, thành lập vào năm 2007. 500 người nghèo đến từ các giáo phận miền Umbria của Ý được hướng dẫn bởi Caritas, Hiệp hội huynh đệ của Pháp, và một phái đoàn từ Roma gồm Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha và Hiệp hội Caritas Giáo phận Roma, Hội Thánh Phêrô, Cộng đoàn Thánh Egidio, Điều phối khu vực của gia đình Vincent Paolo, Trung tâm Astali và Hiệp hội Lao động Kitô giáo của Ý. Cuối ngày gặp gỡ, 500 chiếc ba lô được sản xuất như một phần của dự án Plus 3 sẽ được tặng cho các tham dự viên nhằm quảng bá các sản phẩm được sản xuất với sự tôn trọng tính bền vững về môi trường và kinh tế trong một chuỗi cung ứng đạo đức hữu ích cho xã hội. Mỗi ba lô có quần áo được tặng bởi Topolini, một thương hiệu quần áo nổi tiếng và được sản xuất tại Ý, gồm áo len, khăn quàng cổ, mũ, áo khoác và khẩu trang ngừa COVID bằng vải có thể giặt và tái sử dụng. Hoạt động thứ hai tại Vatican trong Ngày Thế Giới Người Nghèo lần thứ 5 là Thánh Lễ, do Đức Thánh Cha chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 14 tháng 11. Sẽ có 2.000 người nghèo tham dự Thánh Lễ. Họ sẽ được hỗ trợ bởi các hiệp hội tình nguyện ở Roma. Các bài đọc và lời nguyện tín hữu sẽ được một số người nghèo đọc. Sau Thánh Lễ, các tham dự viên sẽ dùng bữa trưa với các món ăn nóng.
Ngoài ra, năm nay, Đức Thánh Cha Francisco muốn đặc biệt chú ý đến các mái ấm gia đình hiện diện trong lãnh thổ giáo phận Roma. Những cấu trúc này tiếp đón và thường cũng cung cấp nơi cư trú cho những người, chủ yếu là trẻ vị thành niên hoặc trẻ nhỏ cùng với cha mẹ của các em. Những người rất cần một nơi được bảo vệ để lớn lên, được giáo dục hoặc có khả năng bắt đầu lại một cuộc sống mới thông qua việc từng bước hòa nhập vào xã hội. Trên lãnh thổ giáo phận Roma có khá nhiều các mái ấm gia đình thuộc đủ loại, cung cấp nhiều loại hình tiếp đón khác nhau. Vì lý do này, nhu cầu vật chất để quản lý các cấu trúc này thường rất lớn và không phải lúc nào cũng có thể đáp ứng cách thích hợp. Nhờ sự quảng đại của chuỗi siêu thị Elite và cơ sở sản xuất mì ống và nước sốt cà chua Antico Molino và Pastificio La Molisana, 40 mái ấm gia đình được cung cấp thực phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân, đặc biệt là các sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh, đủ dùng trong 2 tháng. Một nguồn cung cấp tương tự cũng sẽ được giao cho một số giáo xứ và các tổ chức từ thiện. Tổng cộng, khoảng 5 tấn mì ống, 1 tấn gạo, 2 tấn nước sốt cà chua, 1.000 lít dầu và 3.000 lít sữa trong số rất nhiều sản phẩm cần thiết sẽ được phân phối bởi một đội ngũ tình nguyện viên. Ngoài việc cung cấp thực phẩm, một số hoạt động hướng đến sức khỏe cũng được thực hiện trong dịp này. Một sáng kiến khác sẽ bao gồm việc phân phối 5.000 bộ dụng cụ sơ cứu y tế cho sức khỏe và chăm sóc cá nhân cho khoảng 60 giáo xứ ở Roma, sau đó sẽ được phân phối đến những gia đình khó khăn nhất. Trong những năm trước, với sự hỗ trợ của các hiệp hội tình nguyện khác nhau, một phòng khám di động tại quảng trường Thánh Phêrô được thiết lập trong dịp cử hành Ngày Thế Giới Người Nghèo để cung cấp nhiều hỗ trợ và các dịch vụ y tế miễn phí cho người nghèo. Nhưng 2 năm vừa qua, do những hạn chế bởi đại dịch COVID-19, hoạt động này không thể được tổ chức. Do đó, năm nay, để mang lại một dấu hiệu của sự gần gũi cho những người cần một số hỗ trợ y tế với mục đích tiếp tục các hoạt động thăm khám tại quảng trường Thánh Phêrô như đã thực hiện trước đây, sáng kiến nghiên cứu về virus sẽ thành lập một khu vực tại quảng trường để thực hiện các xét nghiệm virus viêm gan C và virus HIV miễn phí trong ngày Thế giới Người Nghèo 14 tháng 11. Dịch vụ sẽ được bắt đầu ngay sau khi Đức Thánh Cha kết thúc đọc kinh truyền tin cho đến 6 giờ chiều. Tất cả người nghèo có thể tiếp cận dịch vụ này. Dự án được thực hiện với sự giúp đỡ của công ty Regia Concressi của thành phố Florence, của Hiệp hội Y học Tổng quát và Chăm sóc Ban đầu của Ý, thuộc khoa bệnh truyền nhiễm của Phòng khám Đa khoa của Đại học Roma Tor Vergata và Quân đoàn Y tá Tình nguyện của Hội Chữ Thập Đỏ của Ý.
Hiện nay và mỗi ngày, người ta càng thấy rõ hơn đại dịch COVID-19 đã tạo nên những tình cảnh nghèo đói mới và làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói đáng kể vốn đã có trước đó. Do đó, ngoài việc hỗ trợ thông qua việc phân phát thực phẩm và trợ giúp y tế, Ngày Thế giới Người Nghèo còn được cử hành bởi một sáng kiến khác được thực hiện nhờ sự quảng đại của Uniponsai. Khoảng 500 gia đình gặp khó khăn về tài chính và thường phải nhờ các trung tâm từ thiện giúp đỡ sẽ có thể trả tiền ga và điện. Để có thể chi trả cho những gánh nặng này, các gia đình thường xuyên phải bớt phần ăn hoặc các nhu cầu khác. Như Đức Thánh Cha Francisco đã viết trong thông điệp cho Ngày Thế giới Người Nghèo, một số quốc gia đang phải gánh chịu những hậu quả vô cùng nặng nề bởi đại dịch, đến nỗi những người dễ bị tổn thương nhất của các nước này thiếu nhu cầu thiết yếu. Những hàng dài những người xếp hàng trước các quán ăn miễn phí là một dấu hiệu rõ ràng của tình trạng suy thoái này. Ngày Thế giới về Người Nghèo, với tất cả các sáng kiến sẽ diễn ra tại các giáo phận ở khắp nơi trên thế giới, là một phản ứng nhỏ nhưng có ý nghĩa, đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco. Theo Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Ngày Thế giới Người Nghèo năm nay sẽ được cử hành với một tuần lễ đầy những sáng kiến, như là dấu chỉ bác ái đối với một số tầng lớp dân chúng. Ngài nói, một giọt nước trong đại dương nghèo đói, nhưng vẫn là chứng tá cho sự gần gũi, ít nhất là vào những ngày đó sẽ trở nên hữu hình hơn để hỗ trợ cụ thể cho những người cần nhất. Nhắc lại Ngày Thế giới Người Nghèo năm ngoái trong bối cảnh đại dịch, 5.000 gói hàng đã được phân phát cho các gia đình thuộc các giáo xứ khó khăn nhất ở Roma và 350.000 chiếc khẩu trang đã được trao cho các trường học ở ngoại vi Roma.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Ơn hoán cải trở thành linh mục của cha Vincent Lafargue.
Tôi đã nhìn thấy ánh sáng là trải nghiệm của những người đã từng ở cận kề của cái chết. Một số người còn tuyên bố rằng họ cảm thấy ở trong trạng thái lơ lửng, thoát ra khỏi cơ thể, nhìn thấy cơ thể từ trên cao, nhìn thấy ánh sáng mạnh mẽ trong một đường hầm mở ra trước mắt. Vì một lý do bí ẩn nào đó, họ trở về cơ thể và được hoãn lại việc rời khỏi thế giới này. Cha Vincent Lafargue, sống ở Thụy Sĩ, đã từng có trải nghiệm này. Năm 2000, Vincent, một thanh niên công giáo 25 tuổi, nhưng không sốt sắng tham gia các cử hành phụng vụ. Khỏe mạnh và năng động, Vincent làm ba nghề cùng một lúc: phát thanh viên vào buổi sáng, giáo viên dạy tiếng Pháp vào buổi chiều và diễn viên vào buổi tối. Vincent nhớ lại, giống như nhiều người ở độ tuổi đó, tôi nghĩ mình bất tử. Tuy nhiên, Vincent biết rằng tốc độ tăng nhanh là không bền vững. Vincent nhận ra mọi thứ trong cuộc sống mình đều vượt quá tốc độ cho phép. Vị linh mục tương lai kể, tôi đã nghĩ về điều đó vào buổi tối đang khi di chuyển bằng xe đạp. Trong thâm tâm, tôi bắt đầu thưa với Chúa. Lạy Chúa, con biết con đang đi quá nhanh, con đang làm quá nhiều việc và con muốn dừng lại một chút. Nhưng con không biết phải làm thế nào, bởi vì con thích những gì con đang làm. Sau đó, chàng trai trẻ vừa van xin vừa thách thức Chúa. Nếu Chúa rất thông suốt, nếu Chúa thực sự tồn tại, tại sao Chúa không ngăn cản con? Và từ lúc đó, trải nghiệm bất ngờ bắt đầu. Cha kể tiếp, khi dừng đèn đỏ, tôi cảm nhận một tiếng nói rõ ràng, một giọng nói lớn hơn âm nhạc tôi đang nghe bằng tai nghe, bắt đầu nói với tôi. Giọng nói đó rất ngọt ngào và tử tế, và không liên quan gì đến tiếng nói của lương tâm tôi, đã hỏi tôi hai lần. Con có thực sự nhận thức được điều con đang xin ta không? Và cả hai lần tiếng nói này đều rất to, nhưng tôi không biết tôi đang làm gì. Tôi thừa có. Khi đèn đỏ tắt, Vinh Săng tiếp tục đạp xe, và bất ngờ một ô tô đã đâm vào xe đạp của anh. Ngay lập tức, thay vì gọi xe cấp cứu, tài xế đã gọi cảnh sát vì nhìn thấy anh bất động trên vũng máu. Bà nghĩ Vinh Săng đã chết. Những điều này đã cứu sống Vinh Săng, vì lúc đó xe cấp cứu đang bị kẹt đường, cách xa điểm xảy ra tai nạn, nhưng xe y tế của cảnh sát đang ở gần đó và đến trong 2 phút. Vinh Săng bị gãy xương rất nặng và bị mất nhiều máu. Bác sĩ cũng nghĩ Vinh Săng sắp chết, và khi được đưa vào phòng mổ, tim của Vinh Săng đã ngừng đập. Anh kể lại giây phút đó. Những gì xảy ra trong khoảnh khắc đó sống động nhiều hơn so với bất cứ điều gì khác trong tâm trí tôi. Tôi nhìn thấy một cảnh tượng mà tôi có thể quan sát từ trên cao. Tôi nhìn thấy một người bị thương trên giường. Mọi người đang đi lại xung quanh, và tôi nghe thấy tiếng bíp báo hiệu tim ngừng đập. Tôi lo lắng cho người đó mà không nhận ra đó là tôi. Tôi cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc. Tất cả điều này chỉ kéo dài trong một phút, nhưng theo nhận thức của tôi thì nó còn lâu hơn nhiều. Đột nhiên, tôi quay lại như thể ai đó đang đẩy tôi lên. Nhưng thay vì nhìn thấy mái nhà, tôi lại thấy ánh sáng mà cho đến giây phút đó tôi chưa bao giờ thấy. Ánh sáng mạnh hơn nhiều so với ánh sáng mặt trời, nhưng không làm lóa mắt. Ánh sáng đã thu hút tôi. Tôi lơ lửng về phía ánh sáng đó trong một vài khoảnh khắc. Đối với tôi, ánh sáng đó được cư ngụ không phải bởi một người có thể nhìn thấy, mà bởi một sự hiện diện hiển nhiên, đó là tình yêu. Tình yêu vô điều kiện. Và đối với tôi, như tôi đã biết sau này, tình yêu là một ngôi vị, Thiên Chúa. Đây là điều tôi cảm nhận rất sâu sắc. Sau đó, tôi cảm thấy cơ thể được hồi sinh. Cảm giác này rất tồi tệ, rất đau đớn. Tiếp theo, tôi phải chịu những lần điều trị nặng nề. Một số ký ức về những gì đã xảy ra bắt đầu xuất hiện ngay sau khi tôi thức dậy, nhưng tôi không hiểu được tất cả. Trong thời gian điều trị, Vinh Săng đã nhận được những lời thăm từ một linh mục tuyên úy, người mà ở lần đầu tiên gặp Vinh Săng không đoái hoài đến. Tuy nhiên, vị linh mục đã không ngừng đến thăm Vinh Săng. Một ngày nọ, cha nói với anh rằng Chúa không bao giờ làm điều ác, nhưng cho phép điều đó xảy ra vì người tôn trọng tự do của con người. Và Chúa đã sử dụng điều ác đó để chạm vào trái tim tôi. Từ đó, Vinh Săng bắt đầu tìm hiểu các tôn giáo. Và một ngày kia, anh nghe trên đài phát thanh một người nói về thơ ca, nghệ thuật, điện ảnh, những điều Vinh Săng yêu thích. Khi biết người này là một linh mục, Vinh Săng đã gọi điện để làm quen. Và từ đây, hành trình hoán cải của Vinh Săng bắt đầu từng bước một. Về trải nghiệm trở về từ cái chết, Vinh Săng nói: "Tôi kể cho bác sĩ phẫu thuật nghe những gì tôi đã thấy. Cuộc thảo luận giữa bác sĩ và các y tá về trường hợp của tôi. Con số trên màn hình, tên trên chiếc áo của y tá. Bác sĩ vừa thích thú vừa bối rối. Ông nói về mặt khoa học, tôi không thể nhớ được bất kỳ điều gì trong những điều này. Bác sĩ nói ông tin tôi và mọi điều tôi nói đều đúng. Nhưng khoa học không thể giải thích điều đó vì tim tôi lúc đó dường như đã ngừng đập. Cha Vinh Săng là Pasteur đã theo học tại chủng viện và được thụ phong linh mục vào năm 2010. Giờ đây, cha đang chuẩn bị trở thành linh mục tuyên ý bệnh viện, thay thế linh mục đã đến thăm cha tại bệnh viện và đã giúp cha hiểu về Thiên Chúa, giúp cha hoán cải trở thành linh mục.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.